Kết hôn với người lạ. Trong những tấm ảnh cưới trên tường phòng khách của Kim và Cricket Carpenter tại Las Vegas, New Mexico, họ trông cũng giống như bao nhiêu cặp vợ chồng mới cưới khác, yêu nhau say đắm và tràn trề hy vọng cho một cuộc sống mới bên nhau. Nhưng Cricket thú nhận rằng, lúc này đây, cô cảm thấy đau đớn khi nhìn những bức ảnh đó, hoặc khi xem lại hình ảnh mình mặc chiếc váy cưới đăng tên màu trắng trong cuốn băng video đám cưới. Cô nói, tôi không muốn xem nó. Nó làm cho tôi càng lúc càng nhớ tiếc người con gái trong tấm ảnh đó. Theo một cách hiểu nào đó, thì cô Cricket ấy đã ra đi, vĩnh viễn không còn nữa. Chưa đầy 10 tuần sau lễ cưới vào tháng 9 năm 1993, vợ chồng nhà Carpenter gặp phải một tai nạn xe hơi kinh hoàng, khiến cả hai đều bị thương nặng. Riêng Cricket thì bị hôn mê. Mặc dù ban đầu các bác sĩ không biết cô có qua khỏi hay không, nhưng sau đó cô đã bình phục, hồi tỉnh và phục hồi hầu hết các khả năng vận động của cơ thể. Nhưng chấn thương ở đầu đã khiến cô bị chứng mất trí nhớ, xóa bỏ gần như toàn bộ ký ức của mình về 18 tháng trước đó, kể cả những ký ức về người đàn ông mà cô đã yêu và kết hôn. Cricket cho biết, ký ức về 2 năm gần đây nhất chỉ dựa trên câu chuyện mà tôi được kể, vì tôi không nhớ gì về nó cả. Cricket Pepes là một nhân viên bán hàng của công ty quần áo thể thao Anaheim, California. Còn Kim là huấn luyện viên bóng chày, kiêm trợ lý giám đốc thể thao tại Đại học New Mexico Highlands ở Las Vegas. Vào tháng 9 năm 1992, anh điện thoại gặp Cricket để đặt mua một số áo khoác cho cả đội. Trong khi trò chuyện, họ đã phát hiện là họ có nhiều điểm chung. Cả hai đều là những tín đồ Thiên Chúa giáo sùng đạo. Và cha của Cricket cũng từng là huấn luyện viên môn bóng chày. Sau nhiều cuộc trò chuyện qua điện thoại, mãi cho tới tháng Giêng, Kim lúc đó đã 30 tuổi nhớ lại. Hàng tuần chúng tôi trò chuyện với nhau khoảng 5 giờ đồng hồ. Tháng 4 năm đó, anh mời cô đến thăm New Mexico vào dịp nghỉ cuối tuần. Anh kể, tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc lúc cô ấy xuống máy bay. Tôi có cảm giác như mình đã quen biết cô ấy từ lúc nào rồi. Trong những tháng sau đó, hầu như dịp cuối tuần nào họ cũng ở bên nhau. Tháng 6, anh đến nhà thăm cô, không báo trước, mang theo hoa và nhẫn. Anh kể, tôi đã hỏi cô ấy có đồng ý trở thành người bạn đời của tôi hay không. Trông họ rất đẹp đôi. Kim từng chơi bóng chày và chơi golf cho trường đại học ở Highlands, là một trong 3 người con trai của ông Danny Carpenter, một chủ xưởng in đã về hưu, và bà Maureen. Còn Cricket, tên khai sinh là Christian, đã 2 lần được trao danh hiệu huấn luyện viên thể dục Academic All-American, khối các trường đại học tại Kent State Fullerton. Cô lớn lên ở Phoenix, là con gái của ông bà Gus và Mary Pappas, vốn là giáo viên và huấn luyện viên. Cô còn có một người em trai tên là Jamie. Cricket và Kim đã kết hôn vào mùa thu năm đó và chuyển đến một căn hộ ở Las Vegas, cách thành phố Albuquerque 128 dặm về phía đông bắc, nơi mà Cricket tìm được một công việc hướng dẫn tập thể dục tại một bệnh viện. Hai người đang dần ổn định cuộc sống mới, thì ngày 24 tháng 11, họ lên đường về Phoenix để thăm cha mẹ của Cricket. Kim nằm ở băng ghế sau, còn một người bạn khác thì ngồi cạnh Cricket, lúc này đang cầm lái. Cricket đang chạy về phía tây trên đường liên bang số 40, thì phải lách ra ngoài để tránh một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ khá chậm. Một chiếc xe tải nhỏ từ phía sau đã va mạnh vào xe của hai vợ chồng nhà Carpenter. Chiếc Ford Escort của họ đã bị lật úp và trượt đi một đoạn dài. Kim nói, tôi nhớ cái khoảnh khắc của vụ đụng xe đó. Tôi kêu to liên tục để gọi Cricket, nhưng không nghe tiếng trả lời. Kim bị thủng phổi, tụ máu ở tim, bị chấn động và gãy một cánh tay. Còn người bạn Mylon Racic thì lại bị gãy xương vai. Nhưng nguy kịch nhất chính là Cricket. Cô bị một vết nứt rất nghiêm trọng ở sọ khi mui xe sập trúng đầu của cô. Do bất tỉnh và bị dây an toàn cột chặt, cô bị treo ngược những 30 phút trước khi đội cứu hộ đến nơi. Và phải mất thêm 40 phút nữa, người ta mới có thể đưa cô ra ngoài. Bác sĩ cấp cứu Dietrich Combs kể rằng, tròng mắt cô hoàn toàn bất động. Ông nói, cô ấy có cặp mắt mà chúng tôi vẫn gọi là mắt búp bê. Lúc đầu tình hình có vẻ xấu, chúng tôi thật sự lo sợ cho cô ấy. Bác sĩ cấp cứu Alan Beamsley kể lại, ông là người trực ở phòng cấp cứu tại club New Mexico, nơi mà Cricket được đưa tới 90 phút sau khi tai nạn xảy ra. Một vị bác sĩ mang đến cho Kim một chiếc phong bì đựng nhẫn và đồng hồ của Cricket. Kim nhớ lại, ông ấy đã nói với tôi, chúng tôi rất tiếc ông Carpenter. Và tôi đã tưởng đâu là cô ấy chết rồi. Mặc cho lời khuyên của bác sĩ, anh từ chối chạy chữa cho mình để có thể ở bên cạnh vợ. Anh nói, tôi không nhận ra được cô ấy nữa, cô ấy bị thương nặng quá. Tôi nắm lấy tay cô ấy và nói, em ơi, chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. Khi trực thăng đến đưa Cricket tới bệnh viện Đại học New Mexico ở thành phố Albuquerque, cách đó 140 dặm, thì trên máy bay không còn chỗ cho Kim. Bác sĩ cấp cứu Combs vẫn còn nhớ lời nài xin của Kim. Bác sĩ ơi, vợ tôi sắp qua đời rồi, tôi muốn được ở bên cô ấy. 5 tiếng đồng hồ sau đó, khi Kim đến được Albuquerque, thì Cricket vẫn ở trong tình trạng hôn mê. Sáng hôm sau, nhằm ngày lễ tạ ơn, bố mẹ của cô bay từ Phoenix đến bệnh viện thăm cô. Kim nhớ lại, mặc dù các bác sĩ bảo là có rất ít hy vọng, nhưng chúng tôi đã đến nhà nguyện và cầu nguyện. Hôm đó, chỗ sưng bắt đầu xẹp dần và huyết áp thấp đến mức nguy hiểm trước đó của cô bắt đầu tăng lên từ từ. 5 ngày sau, cô không cần dùng máy trợ thở nữa. Và 10 ngày sau tai nạn, cô đã tỉnh lại và được chuyển đến Viện Thần Kinh học Barrow ở Phoenix. 3 tuần sau tai nạn, khi một y tá hỏi Cricket năm đó là năm nào, thì cô trả lời đó là năm 1969. Cô nhớ được tên bố mẹ của mình, nhưng khi y tá hỏi chồng cô là ai, thì cô trả lời là tôi chưa có chồng. Các kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy cô vẫn nhớ được hầu hết các ký ức đã có từ trước. Về phần chồng cô, thì đối với cô, anh là một người hoàn toàn xa lạ. Cô không có một cảm giác nào đối với anh. Lúc này cô nói, tôi không có một hình ảnh nào trong đầu cả, và cũng chẳng có một kỷ niệm nào trong tim. Kim nhớ lại, anh đã tự an ủi mình bằng cách nhủ thầm, đây không phải là vợ mình. Vợ mình đang bị kẹt trong con người này và đang cố thoát ra. Nhưng Cricket lại cảm thấy khó chịu trước sự hiện diện và những lời động viên của anh. Mẹ của cô là bà Mary nói, tôi nghĩ con bé tỏ ra bực bội đối với những cố gắng của Kim, vì lúc đó nó không phải là Cricket nữa. Bà còn nói thêm rằng, việc dạy lại cho Cricket những công việc cơ bản cũng giống như là nuôi dạy cô một lần thứ hai vậy. Vì phải ứng phó với những hóa đơn tiền thuốc hơn 200.000 đô la và những người thu tiền không khoan nhượng, Kim trở lại Las Vegas làm việc với những mối lo ngại chất chồng về tương lai. Kim nói, nói thiệt là tôi đã nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi không thể diễn tiến tốt đẹp được nữa. Nhưng anh không đầu hàng. Anh giải thích, tôi đã thề trước Chúa chỉ có cái chết mới chia cắt được chúng tôi. Thời gian sau đó, Cricket bắt đầu cùng mẹ đến thăm Kim. Rồi dần dần cô đến thăm anh một mình. Cô nói, tôi cho rằng nếu trước kia tôi đã từng yêu người đàn ông này, thì có lẽ tôi nên gặp lại anh ấy. Khoảng 5 tháng sau vụ tai nạn, cô lại dọn về sống chung với Kim. Vì cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn, những vết thương cô đang mang trong người đã gây ra sự biến đổi lớn về cảm xúc trong cô và khiến cô trở nên nóng tính. Và cô gặp khó khăn trong việc nối lại cuộc hôn nhân của mình. Tôi nhớ tôi đã hỏi anh ấy, em đã làm dở như thế nào hả anh? Em có nấu cho anh ăn không? Em có mang bữa trưa tới cho anh không? Những vấn đề về thần kinh cũng gây ra nhiều khó khăn. Cô không lái xe được và cũng không nhớ nổi đường đi. Cô dễ mệt mỏi và cảm xúc của cô bị đảo lộn. Cô cười to khi muốn khóc và lại khóc khi định cười. Kim nói, lúc đó tôi nghĩ, trời ơi, mình đang sống với một con người có hai tính cách. Rồi cô dần lấy lại sự tự chủ đối với cuộc sống của mình và đã trở lại làm việc vào tháng 8 năm 1994. Nhưng một tính cách khác đã hình thành trong cô. Một sự kết hợp giữa tính cách cũ và mới. Đó là cô trở nên bộc trực hơn. Cô vẫn bị tái lại một vài triệu chứng như là thỉnh thoảng bị mất trí nhớ tạm thời hoặc đôi khi trở nên vụng về. Thật khó để cuộc hôn nhân trở lại tốt đẹp như trước. Mike Hill, bác sĩ trị liệu mà hai người bắt đầu tham vấn từ mùa thu năm 1994, đã giải thích rõ vấn đề. Ông nói, không thể có tình cảm gắn bó như giai đoạn mới quen. Hai người cần phải tự tạo nên những kỷ niệm mới. Thế là Kim và Cricket bắt đầu hẹn hò trở lại, đi ăn pizza và tán gẫu, đi mua sắm, đi trượt nước ở một hồ nước gần đó. Cricket nói, tôi đã hiểu chồng mình thêm một lần nữa. Đến một lúc, tôi thật sự thấy vui vì có anh bên cạnh. Tôi thấy nhớ khi không có anh gần bên. Vào ngày lễ tình nhân năm nay, Kim lại cầu hôn cô. Cricket đã nhận lời. Cô nói, tôi cũng có thể không đem lòng yêu anh ấy một lần nữa, nhưng mà Chúa không cho chuyện đó xảy ra. Vào ngày 25 tháng 5, họ lại trao nhẫn cho nhau, những chiếc nhẫn mới, và lại đọc những lời nguyện ước vừa mới viết ra. Kim nói với cô, em ơi, chỉ có một điều có thể đánh bại những đau khổ mà chúng ta đã trải qua. Đó chính là tình yêu anh dành cho em. Thomas Feld Mayer và Michael Haldeller.